Quốc hội đã quay trở lại camera, đối mặt với trách nhiệm giải trình. Một trong những chương trình nghị sự đầu tiên là dự luật do các nghị sĩ độc lập giới thiệu, yêu cầu các khoản quyên góp chính trị phải được báo cáo theo thời gian thực. Dự luật sửa đổi bầu cử liên bang hạ ngưỡng tiết lộ quyên góp vào năm 2023. Nghị sĩ Nam Úc Rebecca Sharkey nói rằng dự luật của bà sẽ làm cho dòng tiền trong chính trường trở nên minh bạch hơn.
Theo quy định hiện hành, người Úc phải đợi 9 tháng sau khi họ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang vừa qua để có thể theo dõi dòng tiền từ ứng cử viên, nhà tài trợ, từ nhà tài trợ đến ứng cử viên chính trị, do yêu cầu minh bạch các khoản quyên góp chính trị lỏng lẻo của chúng ta. Điều này có nghĩa là trước cuộc bầu cử, cử tri đã không biết rằng Bộ trưởng Bộ Truyền thông chịu trách nhiệm về cờ bạc trực tuyến để nhận được khoản tiền mặt khoảng 19.000 đô la, trong khi bà nắm giữ bộ máy này dưới vai trò đối lập.
Mục tiêu của đảng lao động là trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc. Với 91 công nhân trong năm nay bị thương nặng tại nơi làm việc, chính phủ đang đưa ra một dự luật về quan hệ lao động, đề xuất hình sự hóa tội ngộ sát trong ngành công nghiệp, theo luật an toàn và sức khỏe lao động của chính phủ liên bang. Quốc hội đang đưa ra một dự luật, dự kiến đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho các nhà thầu độc lập trong nền kinh tế tự do, và bảo đảm những người lao động làm thuê được trả mức lương tương đương với mức quy định trong các thỏa thuận doanh nghiệp. Các nhóm doanh nghiệp cho rằng, những luật này sẽ khiến các công ty gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng lao động làm thuê và có thể buộc một số công ty phải tăng giá. Phát ngôn nhân về nền kinh tế kỹ thuật số của phe đối lập, ông Paul Fletcher nói rằng liên đảng tin tưởng đây là cách tiếp cận sai lầm.
Người Úc có thể hỏi một cách chính đáng rằng tại sao dự luật rất dài này lại được đưa ra vào hôm nay và Quốc hội được yêu cầu trả luận nó vào ngày mai. Đây chẳng khác gì một cuộc tấn công và cướp bóc lập pháp.
Dự luật này dự kiến sẽ nhanh chóng được Hạ viện thông qua, bất chấp sự dè dặt của phe đối lập. Bộ trưởng quan hệ việc làm ông Tony Burke nói rằng những thay đổi này là một thắng lợi cho người lao động.
Dự luật này bảo đảm công việc tốt hơn, trả lương cao hơn. Điều đó có nghĩa là cuối cùng, những doanh nghiệp có sự cạnh tranh không lành mạnh hay một doanh nghiệp sẵn sàng khai thác những lỗ hổng này, họ biết rằng họ đã quay trở lại một sân chơi bình đẳng.
Nhưng vẫn còn phải xem, Thượng viện sẽ đưa ra những thay đổi gì về vấn đề này. Nghị sĩ độc lập Chucky Lambie nói rằng, bà không coi đó là ưu tiên hàng đầu trong hoàn cảnh này. Đặc biệt là khi bà thậm chí còn chưa thấy Hạ viện đang xem xét điều gì.
Khi các ông nói với chúng tôi việc này và loại bỏ các cố vấn của chúng tôi, đồng thời cho biết rằng các ông sẽ yêu cầu thư viện giải quyết, thật rác rưởi. Các ông đã không làm điều đó, đến mức thư viện thậm chí không trả lời những thứ chúng tôi cần. Họ cung cấp cho chúng tôi các liên kết để gửi lại cho các cố vấn và để họ tự xem xét nghiên cứu. Đó là việc chúng tôi đối mặt sáng nay. Chúng tôi đang bị áp lực đáng kể. Tôi có thể nói điều cuối cùng tôi nghĩ đến là dự luật quan hệ lao động tuần này. Tôi có 14 điều luật kể từ nay đến giờ ăn trưa thứ năm phải hoàn thành.
Thưa nghị sĩ Lambie không phải là người duy nhất để ý đến việc dành sự quan tâm xứng đáng cho các vấn đề. Nghị sĩ David Subridge muốn biết thêm thông tin về các chuyến du lịch do người đóng thuế chi trả cho các chuyến bay thuộc sở hữu của chính phủ. Các tài liệu về chuyến bay RAAF của các chính trị gia do người dân đóng thuế chi trả được trình lên Quốc hội trong nhiều năm, cho đến năm 2022. Văn phòng của nghị sĩ Richard Mao đã bảo vệ việc từ chối tiết lộ những chi tiết này vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng thượng nghị sĩ Subridge nói rằng điều này vô nghĩa.
Bộ trưởng Quốc phòng đã dùng 3,6 triệu đô la cho các chuyến bay có mục đích đặc biệt. Chỉ trong hơn 12 tháng ông ta đảm nhiệm chức vụ, ông bộ trưởng và văn phòng của ông từ chối công khai minh bạch về chi tiết của các chuyến bay đó. Đảng Xanh không chấp nhận lập luận về an ninh rằng việc này tiết lộ phó thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng đã bay đi đâu 12 tháng trước. Chúng tôi sẽ sử dụng quyền lực của Thượng viện để buộc công bố những tài liệu đó.
Trong khi đó, nghị sĩ đảng quốc gia Bridges McKenzie đã công bố kế hoạch thúc đẩy một cuộc điều tra về quyết định của chính phủ liên bang từ chối các chuyến bay bổ sung Qatar Airways đến các thành phố lớn của Úc. Thượng nghị sĩ Bridget nói rằng các chuyến bay bổ sung của Qatar có khả năng giảm giá vé máy bay và thúc đẩy ngành du lịch của Úc vào thời điểm mà mọi người đều có thể tận dụng thời gian nghỉ ngơi.
Người Úc muốn một ngành hàng không có giá cả phải chăng, đáng tin cậy và an toàn. Ngay bây giờ đó không phải là những gì họ đang nhận được. Chúng ta cần phải đi sâu vào vấn đề đó bởi vì có trời mới biết đảng lao động đang làm gì với ngành hàng không.
Quốc hội sẽ nhóm họp trong 2 tuần tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Anthony Albanese sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian của cuộc họp khi ông công du khắp châu Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi.